là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Hai ngày 8 tháng 3. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của ứng dụng hệ thống tưới nước tự động cho cây trồng. Tiếp đó là tấm gương Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, nữ công an xã duy nhất của lực lượng vũ trang Yên Bái luôn tận tụy hết lòng vì dân. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Huyện Bình hiện có trên 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Do giá nguyên liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ hạn chế và ảnh hưởng của dịch COVID-19, song nhờ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu. Thêm vào đó, huyện đã khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ đó mà giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 2 tháng đầu năm 2021 của huyện Bình đạt trên 850 tỷ đồng, tăng hơn 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất ở những địa bàn phù hợp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường quảng bá thế mạnh về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện như sản xuất gỗ rừng trồng, chế biến đá vôi trắng, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tiếp tục thực hiện nghiêm các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh và hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu nhập cho ngân sách địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 2, huyện Văn Chấn đã đón 9.800 lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt hơn 5,6 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan du lịch, huyện Văn Chấn đã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, điểm du lịch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Điểm nhấn du lịch là Suối Giàng, Sơn Thịnh và Tú Lệ. Cùng với đó, tăng cường liên kết phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và tiếp cận chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó giúp du khách có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và phát huy du lịch xanh, bản sắc, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa thông qua đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Với tổng kinh phí 284 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2025 huy động 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp, 100% nhóm lớp mầm non học 2 buổi một ngày, 98% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân, thể thấp còi giảm 0,3% năm, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 70% trở lên, không còn phòng học tạm. Duy trì và nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, công nhận thêm 26 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 12 trường đạt chuẩn mức độ 2. Năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên phấn đấu phát triển trên 2.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 7 hội nghị đối thoại cho trên 100 người tham gia. Cùng với đó tuyên truyền tại từng thôn bản, đồng thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Không chỉ phát triển đối tượng tham gia qua hội nghị tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện còn phát triển đối tượng qua 18 đại lý thu. Nhờ đó, 2 tháng đầu năm toàn huyện đã phát triển được trên 200 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 20%.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây giá rau củ quả xuống rất thấp, khiến người trồng rau gặp khó vì việc tiêu thụ rất chậm và không có người mua, phản ánh của phóng viên Thời sự. Trồng rau an toàn hơn chục năm nay nhưng chưa khi nào bà Vũ Thị Hợp, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái thấy giá rau xuống thấp như bây giờ. Vất vả cả vụ rau, giờ đến lúc thu hoạch, những người nông dân như bà Hợp không còn muốn ra ruộng hái rau nữa. Nếu như năm ngoái 1 kg su su có giá từ 5 tới 6.000 đồng thì nay chỉ còn 1.000 đồng. Rau bắp cải bán 7.000 đồng 1 kg thì giờ chỉ còn 1.000 tới 1.500 đồng 1 kg. Với 1.000 cây bắp cải, 500 cây su hào và 500m2 diện tích rau đang cho thu hoạch, bà Hợp chỉ mong bán thu hồi vốn để bù vào tiền phân bón và công chăm sóc. Bà Vũ Thị Hợp, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm nay bán hàng thì vất vả mà tiền không được bao nhiêu do ảnh hưởng của COVID, rau cỏ ở đằng dưới xuôi họ vận chuyển lên nữa, mà cho nên là bán rẻ lắm, đi chợ đêm từ 1-2 giờ đêm ấy, bán chỉ được mỗi xe chỉ được 100 đến dưới 100.000 thôi.
Theo ghi nhận, ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, giá rau đã xuống thấp, giảm hơn 50-70% so với mọi năm. Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn vắng bóng người mua. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng tiêu thụ các nhà hàng, khách sạn, trường học, bếp ăn tập thể giảm. Cũng theo người dân, thời điểm này rau củ quả từ các tỉnh thành khác đổ về nhiều nên khiến cho nguồn cung dư thừa. giá rau giảm, người nông dân gặp khó, thu nhập giảm sút, thậm chí nhiều hộ không còn tập trung chăm sóc rau cuối vụ mà để chờ vụ rau mới. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong nhiều năm qua thì trong việc đưa đầu ra sản phẩm ra thị trường thì xã có hai kênh. Thứ nhất là đối với vùng rau an toàn thì cũng đã kết nối với các cơ quan trên địa bàn thành phố để có một cái đầu ra ổn định. Và bên cạnh đó thì bà con nhân dân cũng chủ động việc tiêu thụ sản phẩm ở các cái chợ đầu mối thế và các cái khu vực chợ ở khu vực thành phố. Thế và bên cạnh đó thì bà con nhân dân cũng đã chủ động đưa cái sản phẩm của mình đó là bán ở các cái địa điểm theo quy định của thành phố.
Thành phố Yên Bái có một số vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho người dân trên địa bàn hiện đang khó khăn trong tiêu thụ. Tuy nhiên, để người dân không phá bỏ và giữ vững diện tích, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn kỹ thuật để người dân tiếp tục chăm sóc diện tích rau hiện có, đồng thời tích cực làm đất, trồng gối vụ. Chị Trần Thị Phương Yên, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Yên Bái tâm sự.
Trung tâm dịch vụ đã đôn đốc và hướng dẫn các hộ dân là thu hoạch để kịp sang đến vụ xuân, và bây giờ đang triển khai vụ xuân rồi, thu hoạch các tàn dư về còn lại và những cái rau mà đang được thu hoạch thì tiếp tục thu hoạch thôi, còn những cái rau mà đã thu xong rồi thì khẩn trương để làm đất, xử lý đất để quải rau vụ xuân. Về kỹ thuật thì là chúng tôi có ban hành những thông báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh đến toàn thể các nhân dân để nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trong thời điểm rau mùa.
Tình trạng được mua mất giá, nông sản vẫn đang là bài toán khó đối với người nông dân và cơ quan chức năng. Do đó, thời gian tới, người dân mong muốn dịch COVID-19 được kiểm soát để mọi hoạt động trở lại bình thường. Đồng thời, các doanh nghiệp chuyên môn cần bám sát nhu cầu thị trường để khuyến khích, hướng dẫn bà con gieo trồng phù hợp tránh tình trạng cung vượt quá cầu.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống tưới nước tự động đang là một trong những hệ thống tưới được ứng dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, sử dụng hệ thống tưới nước tự động trên 1 hectare sẽ giảm được khoảng gần 70 lần mức chi phí so với cách tưới bằng máy và giảm 150 lần so với tưới bằng tay. Hiện nay hệ thống này đang được nhiều hộ gia đình và các đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp trong trồng cây ăn quả và cây hoa màu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hệ thống tưới nước tự động qua phóng sự sau.
Trong hệ thống tưới nước tự động hiện nay, nổi bật lên là hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa. Hệ thống bao gồm bộ điều khiển, bơm, hệ thống dây dẫn và các van tưới nước. Hoạt động cơ bản trên nguyên lý nước được bơm lên hệ thống thông qua các van được cài đặt theo từng chế độ. Theo dây dẫn đến các đầu phun dưới dạng phun sương, nhỏ giọt hoặc phun mưa. Điểm khác biệt giữa ba loại này là lượng nước và cách thức đưa nước tới các loại cây trồng. Với tưới phun mưa, các tia nước bắn ra xung quanh nhờ đầu phun mưa phun trực tiếp lên bề mặt lá cây. Với hệ thống tưới nhỏ giọt, nước sẽ được đưa tới các từng gốc cây, tưới trực tiếp lên bề mặt của đất, giúp hạn chế tối đa sự bốc hơi của nước. Còn tưới phun sương thì hệ thống tưới nước sẽ chịu áp suất của máy bơm tăng áp, khiến dòng nước phun ra các dạng rất nhỏ, khuếch tán vào không khí, làm giảm sự nóng bức của thời tiết, tạo ra độ ẩm cao trong khu vực sản xuất nông nghiệp. Tùy theo mục đích và đặc điểm của từng loại cây trồng mà người dùng sẽ lựa chọn hệ thống tưới nước tự động phù hợp. Với những ưu điểm nổi bật này, hiện nay hệ thống tưới nước tự động đang được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Gia đình anh Nguyễn Văn Phú, tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiện có 2 giàn hoa lan với trên 10.000 giò lan. Với đặc điểm của giống cây là ưa ẩm ướt nên trước kia việc tưới nước bằng máy thông thường tốn rất nhiều thời gian, không điều chỉnh được lượng nước phù hợp với từng loại lan. Từ ngày ứng dụng hệ thống tưới nước tự động dạng phun sương và phun mưa đã khắc phục được những hạn chế trước kia. Theo anh Phú, hệ thống tưới phun sương, phun mưa mà anh đang áp dụng có cấu tạo khá đơn giản, nguyên vật liệu để hoàn thiện hệ thống dễ mua như máy bơm, hệ thống ống dẫn, van tưới nước với giá thành khoảng 10 triệu đồng, phục vụ cho việc tưới trên 100m² trồng cây lan. Để tăng hiệu quả của hệ thống, anh Phú sắp xếp vườn lan thành từng khu, ứng với mỗi khu là các van phun tương ứng. Để phát huy hiệu quả của công nghệ, anh Phú ứng dụng phần mềm quản lý tưới nước tự động thông qua điện thoại thông minh. Nhờ đó điều chỉnh được thời gian, lượng nước tưới và đảm bảo tưới hoa lan ngay cả khi người sử dụng không có nhà. Anh Phú cho biết.
Với việc ứng dụng của hệ thống phun tưới tự động này vào trong sản xuất thì mình thấy nó rất là tiện lợi và rất là khoa học. Cái ưu điểm là rất là thuận tiện cho việc chăm sóc phun tưới cho hoa lan cũng như là cây trồng. Ưu điểm nữa là có thể cài đặt được tưới theo thời gian, theo khung giờ mà mình mong muốn và cũng điều chỉnh được lượng nước mà theo ý của người chăm sóc để cho nó đảm bảo cho cái sự phát triển của cây trồng.
Là đơn vị có nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, trại thực nghiệm thuộc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái là nơi thực hiện nhiều mô hình thử nghiệm giống cây mới trước khi đưa vào ứng dụng trong nhân dân. Với sự đầu tư của ngành khoa học và công nghệ, trại đã ứng dụng mô hình tưới nước tự động theo hình thức nhỏ giọt, tưới phun sương, nhờ đó nâng cao được hiệu quả trong các mô hình. Ông Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết.
Hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun sương thì hiện tại đang được áp dụng rộng rãi. Và đặc biệt trong công nghệ cao thì việc tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun sương thì có nhiều ưu điểm. Trong đó là cái việc ưu điểm đầu tiên là tiết kiệm nước, cung ứng đủ nước cho cây trồng trong các giai đoạn khác nhau. Việc thứ ba là chúng ta có thể cung ứng dinh dưỡng qua nước. Từ đó chúng ta có những cái giảm về tối đa về các chi phí về nhân công. Nên những cái công nghệ mới này thì chúng tôi đã áp dụng, hiện tại đã áp dụng trung tâm và chuyển giao cho một số các mô hình trên địa bàn tỉnh đã áp dụng. Thì đối với công nghệ tưới nhỏ giọt tôi chắc chắn trong tương lai thì đối với sản xuất nông nghiệp sẽ phải áp dụng và áp dụng đại trà trên các loại cây trồng khác nhau.
Kỹ sư Đào Thị Như Anh phụ trách khu vực nhà lưới và là người trực tiếp thực hiện các mô hình thử nghiệm cho biết, việc ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt đã giúp giảm nhân công tưới, dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, chính xác và đồng đều tới từng cây trồng, nhờ đó góp phần tạo nên hiệu quả cho các mô hình, chị Như Anh nói.
Thì quy trình của nó là hạn chế trong nhà kính thì thường là mình là thùng dùng cái hệ thống nhỏ giọt thì nó tiện lợi cho cây trong quá trình mình thích cho cây nó ở, giả dụ cây quá trình cây con thì lượng nước là cần là bao nhiêu. Giả dụ là một cây con thì cần là 0,5 lít nước chẳng hạn trong một ngày thì mình tưới làm 2 lần, còn đâu cây to đến khi ra quả thì mình một ngày cần phải 1 lít rưỡi cho đến 2 thì mình cũng phải chia làm 2 ngày thì 2 lần. Thì là trong quá trình ấy mình có thể điều chỉnh được mình tưới độ khoảng 10 phút hay bao nhiêu phút. Thì cái lượng nước là như thế thì tính ra được cái thì để cây cần là bao nhiêu. Cái cây này mà tưới nhiều nước quá thì nó cũng hỏng. Nó hỏng coi như nó sinh bệnh nhiều nên thành ra bây giờ mình cần hệ thống nhỏ giọt.
Việc ứng dụng công nghệ tưới nước tự động vào sản xuất đang mang lại nhiều lợi ích như giá thành thấp hơn việc kiên cố hóa kinh mương, tiết kiệm nguồn nước tưới và sức lao động, phù hợp với trồng cây rau màu và cây ăn quả. Đây còn là hướng đi mới mở ra khả năng sản xuất nông nghiệp nên những nơi có diện tích song lại hạn chế về hệ thống thủy lợi. Từ đó giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, được xem là phái yếu nhưng không vì thế chị em phụ nữ không đảm nhiệm được những công việc vốn được coi là thế mạnh của nam giới, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Với nhiệt huyết, sự nhạy bén, không quản ngại khó khăn, Trung tá Lâm Thị Vân Khanh đã cùng với tập thể công an xã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững sự ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bước vào ngành từ năm 2000, trải qua nhiều vị trí, đơn vị công tác, với sự nỗ lực của bản thân, đầu năm 2014, Trung tá Lâm Thị Vân Khanh được bổ nhiệm Phó trưởng Công an phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Năm 2020, chị tiếp tục xung phong về cơ sở theo đề án của Bộ Công an và được điều động đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và cũng là nữ cán bộ duy nhất đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã trên địa bàn tỉnh. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình thì chắc chắn là có những cái sự hạn chế về giới. Thì khi nhận được nhiệm vụ thì tôi cũng có rất nhiều là cái băn khoăn trăn trở là làm mình làm sao khắc phục được những cái gọi là cái hạn chế thiếu sót về giới của mình để có hoàn thành được cái tốt được cái công việc. Thì tôi cũng cố gắng biến những cái gì là hạn chế về giới của mình để thành những cái là lợi thế trong công việc. Mình phải luôn đầu gương mẫu đã, phải có một sự sắp xếp công việc khoa học, sắp xếp giữa cái việc mà của công việc của đơn vị cũng như là các cái việc gia đình, vì dù sao thì chúng tôi là nữ, chúng tôi về nhà vẫn là người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình thì vẫn là người giữ lửa trong gia đình, thì chúng tôi phải làm những cái gì sắp xếp khoa học làm sao để tạo được cái gọi như là cái sự lòng tin của gia đình và cái sự tạo điều kiện của gia đình để chúng tôi hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình.
Ngay khi tiếp nhận địa bàn, Trung tá Khanh đã cùng các đồng nghiệp trực tiếp khảo sát, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với chính quyền địa phương ban hành và triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Chị cũng thường xuyên xuống các thôn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự gần gũi ân cần, Trung tá Khanh đã được người dân rất quý mến, tin tưởng và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã giải quyết dứt điểm hàng chục vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Ông Đào Văn Duyên, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
trong tất cả những cái công việc mà giải quyết các vụ việc công việc của xảy ra trên địa bàn thôn thì hầu như là có các đồng chí công an chính quy của xã mà trực tiếp là các đồng chí là trưởng công an mà thường xuyên là có mặt ở các thời gian có những vụ việc xảy ra kể cả ban ngày cũng như ban đêm. Thấy rằng đây là một cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đó là rất là tích cực và rất là tốt.
Đảm nhiệm cương vị mới đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên nhiệm vụ của lực lượng công an tại cơ sở lại càng nặng nề hơn. Trung tá Khanh đã cùng lực lượng công an xã tổ chức trực ứng trực 100% quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua hệ thống loa phát thanh và tuyên truyền đến từng ngõ, từng nhà dân, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch. Công an xã đã phối hợp xử phạt 39 trường hợp không tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh. Ông Vũ Kim Việt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
khi được đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã, đồng chí Lâm Thị Vân Khanh với cái vai trò trách nhiệm và cái nhiệt huyết trong công việc thì đã tham mưu cho Đảng, chính quyền làm tốt được công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vào năm 2020 thì xã cũng đã đạt chuẩn về an ninh trật tự. Đối với lại đồng nghiệp thì đồng chí Lâm Thị Vân Khanh luôn là những người sống chan hòa giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác. Đối với nhân dân thì quá trình tham gia tiếp xúc một thời gian rất là ngắn nhưng cũng đã được cái sự tin tưởng của nhân dân trên địa bàn xã.
Là người năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, Trung tá Lâm Thị Vân Khanh đã thể hiện được bản lĩnh của một người chỉ huy gương mẫu, luôn sát cánh cùng đồng đội, tham gia tuần tra, kiểm soát, giải quyết kịp thời các vụ việc, đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đạo úy Mai Duy Linh, Công an xã Tuy Lộc, thành viên Bái cho biết:
đồng chí Khanh là một chỉ huy nữ có bản lĩnh chính trị và có chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí luôn chủ động sáng tạo trong công việc, trong luôn sâu sát hướng dẫn và chỉ bảo chúng tôi đạt hiệu quả cao trong các mặt công tác. Trong sinh hoạt hàng ngày thì đồng chí cũng như là một người chị cả, rất quan tâm và chỉ bảo tư vấn chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày. Đối với nhân dân thì đồng chí luôn tận tình lắng nghe, hướng dẫn nhân dân trong thực hiện các cái thủ tục hành chính. Qua đó đồng chí luôn được nhân dân tin yêu và quý mến.
Với những kết quả đạt được, Trung tá Lâm Thị Vân Khanh đã cùng với lực lượng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những huyện có diện tích đồi rừng lớn nhất tỉnh Yên Bái, hiện nay huyện Văn Chấn đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, loại bỏ dần diện tích cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Trong đó, cây na đang được huyện đầu tư xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung tại các xã như Đồng Khê, Suối Bu và thị trấn Sơn Thịnh. Đây là các địa phương được xem là có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với loại cây trồng này, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gia đình ông Đoàn Văn Ba ở thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Trước đây, trồng cây ăn quả nhưng hiệu quả kinh tế không cao do cây trồng không phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Qua tìm hiểu, được biết cây na trồng ở núi đá sẽ cho quả to và ngọt hơn hẳn nên ông Ba quyết định trồng thử nghiệm. Do đây là loại cây trồng mới nên ngoài việc hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, ông Ba còn tự tìm hiểu phương pháp chăm sóc trên sách báo và chủ động tìm hiểu đặc tính sinh trưởng và phát triển của loại cây này trong thực tế trồng và chăm sóc. Với trên 200 gốc na dài và na thái được trồng từ cành ghép, vụ trước, gia đình ông Ba đã thu lãi hàng chục triệu đồng. Ông Đoàn Văn Ba, thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Giống cây này thì thực ra là nói nông thôn ấy thì nó rất là hiệu quả kinh tế so với con người mà lao động, vì là cái cây này là cây rất năng suất và hiệu quả kinh tế cao, giá trị của nó là rất là ngon và ngọt, phù hợp với những người buôn bán chẳng hạn. Ví dụ như là người ta muốn ăn những cái quả mà như nhà tôi trồng đây là nó là cây sạch, cho nên là bán nội dung là nó cũng không có để đủ để bán đâu. Nhà tôi cái trước kia đây cũng là chè cháo ninh tinh cây ngô, nhưng mà tôi chuyển đổi hết sang cái vấn đề trồng cây na cho nó phù hợp thì nó nhàn hơn, hiệu quả kinh tế nó cao hơn tí. Chủ yếu là cái năng suất mà cái hiệu quả kinh tế nó lớn thôi thì chuyển đổi nó ra.
Trước đây hơn 1.000 m² đất sản xuất ở chân núi đá của gia đình ông Sa Công Hòa ở thôn Góc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chỉ trồng xoan, nhưng hiệu quả kinh tế thấp do cây trồng không phù hợp với điều kiện tự nhiên. Được xã Đồng Khê hướng dẫn kỹ thuật, gia đình ông Hòa đã chuyển đổi sang trồng gần 300 cây na. Hiện tại gia đình ông Hòa đang tập trung làm cỏ, bổ sung phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho cây. Ông Sa Công Hòa ở thôn Góc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết:
Chúng tôi là sản xuất nông nghiệp, mà nếu làm nông nghiệp đơn thuần, tức là trồng cây lúa thì cũng chỉ đủ ăn thôi. Thế giờ chính vì lẽ đó mà thôn bản cũng vận động bà con là phát triển thêm cây công nghiệp hoặc cây ăn quả. Thì chúng tôi thấy là cái chương trình cây ăn quả và đặc biệt là cây na là phát triển được và có nhu cầu trong cái thực tế cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà gia đình đã chấp nhận thực hiện ngay cái chương trình dự án của thôn, của xã về vấn đề trồng cây na trong năm 2020. Vâng. Để có được cây na phát triển tốt thì trước hết là chúng tôi cũng nghe các kỹ thuật viên, nghe thôn bản phổ biến kỹ thuật, đồng thời cũng tăng cường học hỏi thêm sách vở rồi trên Internet để chủ động hơn nữa về vấn đề chăm sóc cây na phát triển cho thật tốt và mau thu hoạch.
Phát huy lợi thế có diện tích núi đá vôi lớn, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng na. Đến nay toàn xã đã có trên 60 hộ gia đình với tổng diện tích trên 6.000 m² na cho thu hoạch. Đây là một trong những cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã Đồng Khê với giá bán từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg. Cây na đang từng bước giúp người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn có thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết thêm:
Đối với cây na thì để khai thác cái lợi thế của Đồng Khê là có cái dẻo núi đá vôi kết hợp với xã Suối Bu thì cũng sẽ tập trung phát triển ở ba thôn là thôn Gốc Báng, thôn Trung Tâm và thôn Nà Trạm. Thế để và phấn đấu là cũng để đến cuối nhiệm kỳ thì có được khoảng độ 15 đến 20 hecta na để phục vụ cho cái khai thác cái tiềm năng lợi thế. Thế còn đối với cây dâu thì hiện nay thì cũng đã phát triển, bắt đầu mình phát triển từ năm 2019 và hướng tới trong nhiệm kỳ thì đến cuối nhiệm kỳ thì phấn đấu đạt được khoảng 20-21 hecta để góp phần vào cái thay đổi các cái chuyển đổi các cái cơ cấu các cái đất ruộng kém hiệu quả hoặc là các cái vùng sản xuất thiếu nước hoặc gần ven sông ven suối thì để phát triển khai thác cái hạn chế đó và giúp cho bà con nhân dân thực hiện cái chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập và có đời sống kinh tế ổn định hơn.
Từ năm 2019, huyện Văn Chấn đã đưa cây na vào trồng thử nghiệm ở xã Suối Bu, sau đó nhân rộng ra các xã Đồng Khê và thị trấn Sơn Thịnh với tổng diện tích hiện nay khoảng 20 ha. Với mục tiêu từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu sản phẩm cho địa phương, huyện Văn Chấn đã phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách trồng chăm sóc và thu hoạch na theo hướng Việt Gáp, đồng thời hỗ trợ cây giống phân bón cho các hộ tham gia dự án. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn sẽ trồng khoảng 100 ha với các giống na Thái, na Giai và na Đài Loan. Ông Phùng Thế Hanh, Phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói:
Hiện nay ở trên địa bàn huyện đang triển khai một số loại cây trồng mới như cây lê vàng Đài Loan, cây hồng giòn và trong đó đặc biệt là có cây na. Na thì bắt đầu từ năm 2019, chúng tôi đã tập trung triển khai phát triển ở một số xã có điều kiện tương đối phù hợp với cây na như ở Đồng Khê, Suối Bu. Đến nay tổng diện tích khoảng độ tầm 20 ha với ba loại giống, đó là na Giai, na Thái và na Đài Loan. với cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện, của tỉnh về là hỗ trợ giống cho bà con, vật tư nông nghiệp và tập trung về tập huấn kỹ thuật. Ngoài ra thì huyện cũng đã tổ chức với các xã tổ chức cho bà con đi học tập kinh nghiệm ở bên Lạng Sơn để bà con có những cái nhìn nhận nó toàn diện về cây na. Và đến nay là sau một thời gian triển khai thực hiện thì cũng có một số diện tích đã bắt đầu là cho sản phẩm.
Việc triển khai xây dựng mô hình trồng na theo hướng hàng hóa tập trung của huyện Văn Chấn đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, từ bước tăng thu nhập cho người dân và đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.